Tác phẩm Bụi Trần Lắng Đọng. Tiểu thuyết của A Lai. Chương 46: Người Hán Trắng, Người Hán Đỏ. Ở ngoài phố tôi gặp một số người Hán mới đến, nhưng không biết ai có màu. Trong hai cửa hàng mới mở, có vài người làm thuê mặc đồ tạm, nhưng thực ra đấy là người Hán. Chủ quán rượu tôi thường đến hỏi tôi tìm gì ngoài phố. Tôi nói chuyện với ông ta. Ông ta hỏi, họ có bôi màu lên mặt không? Màu của họ ở trong lòng. Vậy thì tôi không nhận ra họ. Tôi ngồi ở quán uống rượu, nói đùa với ông ta. Nếu em ông ta còn sống, chắc là những ngày này sẽ ra tay báo thù thổ ti Mạch Kỳ. Tôi nói, nếu đấy là mối thù không trả không xong thì những ngày này là cơ hội tốt nhất. Chủ quán thở dài, nói không biết em ông ta đi tận đâu. Tôi nói, ông cũng được chứ sao? Nếu tôi biết nó đã chết hoặc không muốn làm tiếp tôi mới ra tay. Hai anh em tôi đã định với nhau như thế rồi. Ý định của họ làm tôi ớn lạnh. Nếu thổ ti Mạch Kỳ chết trước khi họ ra tay hành động thì thổ ti Mạch Kỳ tiếp theo, tức là tôi, sẽ tự động trở thành mục tiêu báo thù. Phải giết được thổ ti Mạch Kỳ chính cống mới coi như trả được thù nhà. Tôi sợ, định cho người giúp hai anh em nhà này giết luôn thổ ti Mạch Kỳ. Ông chủ quán cười nói, ông bạn tôi ơi, bạn đúng là ngốc, tại sao không nghĩ đến giết đáng tôi và em tôi đi? Phải rồi, đầu óc tôi chưa nghĩ ra điều ấy. Chủ quán nói, như vậy cậu phải lo ngày nào đấy tôi giết cậu. Ông ta tiễn tôi ra cửa nói tiếp, cậu còn phải nhiều việc phải làm, về đi, về làm việc của cậu đi. Đang nói chuyện thì bà chủ chứa cho người đến mời tôi. Còn cách kỹ viện khá xa đã nghe thấy tiếng cười của các cô gái, nghe rõ tiếng máy hát nỉ non, ngửi thấy cả mùi thịt nấu và đậu hầm. Tôi ngồi ở sảnh lớn dưới nhà, không muốn ăn gì, mà cũng không muốn động đến người cô gái đang ngồi trong lòng tôi. Tôi cảm thấy trong không khí cũng có mùi bệnh giang mai. Ngồi trong lòng tôi là cô gái sạch. Nghe bà chủ kể những chuyện buồn cười của các thổ ti, ngay cả cô gái dưới trướng bà ta nghe lại câu chuyện xảy ra trên chính các người các cô. Các cô cũng phải bật cười, nhưng tôi không thấy có gì đáng cười. Tôi hỏi bà chủ chứa về chuyện người Hán có màu, bà ta cười nói, có màu ấy không có màu, màu đỏ hay màu trắng đến chỗ tôi đều như nhau cả. Bà ta nhổ xuống đất, ôi đàn ông cùng một ruột trừ phi người như cậu. Cậu thế nào? Bà ta lấy một mẩu thịt từ kẽ răng ra vứt đi rồi nói, giống như cậu, như ngốc mà không ngốc, tôi chả biết thế nào nữa. Bà ta nói cứ như đã gặp người Hán có màu rồi. Ôi người đàn bà gieo rắc bệnh giang mai. Tôi ra khỏi cái ngôi nhà ăn chơi phóng đãng, nhổ nước bọt phì phì. Một ngọn gió lặng lẽ từ xa thổi tới, tung bụi đất, giấy lộn, cỏ rác dọc phố dưới nắng, nghe như tiếng cờ phần phật trước gió. Người đi đường vừa tránh bụi vừa nhổ xuống đất. Ai cũng bảo trong gió có ma, ai cũng bảo nước bọt là thứ rất độc, ma phải bỏ chạy. Nhưng cơn lốc mỗi lúc một to. Cuối cùng mấy cô gái từ trong cái nhà lớn kia chạy ra, tốc váy ngay trước gió, phơi những bông hoa độc ra ngoài. Vậy là gió lốc giảm dần và mất hẳn. Lòng tôi trống trải vô cùng. Có thể vì không tìm thấy người Hán có màu, nếu không chỗ trống sẽ được lấp đầy. Trong khi tôi đang nhìn xem cơn lốc cuốn đi đâu thì người nhà tìm gặp tôi. Vợ tôi bỏ trốn, trốn đi với thổ ti Uông Ba. Thằng Trạch Lang dẫn đầu một tốp thuộc hạ lên ngựa, không chờ tôi ra lệnh đã xuất phát. Đoàn ngựa như cơn lốc tràn qua, họ đuổi theo về phía nam suốt 3 ngày nhưng cũng không thấy tăm hơi thổ ti Uông Ba và vợ tôi. Thằng Trạch La quay về tay không, cho người dựng cây cột hành hình ngay trong sân, bảo thằng Nhĩ Y trói hắn vào cột. Tôi không buồn, nhưng nằm ở giường không muốn dậy. Hễ nhắm mắt, khuôn mặt xinh đẹp của Tana lại hiện lên. Lúc này dưới nhà có tiếng roi quất vun vút. Cái cô hầu của Tana cũng hiện lên trước mắt tôi. Nhiều năm nay nàng sống cùng cô hầu, càng ngày càng xa tôi. Lúc này tiếng cô ta như tiếng muỗi vo ve quanh giường. Cô ta bảo cậu chủ đừng buồn, đồng thời cô không ngớt nguyền rủa cái tên Tana. Tôi muốn cho cái cô gái tay chân nhỏ bé mồm miệng nhả ra những lời độc địa một cái tát, nhưng lại không muốn nhấc tay lên. Tôi bảo cô ta cút đi, nếu không tôi bắt cô phải lấy anh thợ giày chột mắt bây giờ. Cô ta quỳ xuống, em xin cậu, em không muốn sinh ra một nô lệ nữa. Cô ta nói, xin cậu đừng bắt em lấy chồng, em là phận gái của cậu, cậu không cần em, nhưng em vẫn nhớ em là của cậu. Câu nói của cô ta đốt cháy lòng tôi đang định nói thì cô ta khép cửa đi ra ngoài, trở về với những cô hầu. Ở dưới kia, thằng Trạch Lang bị đánh đang kêu la ầm ĩ. Tiếng kêu của nó làm tôi tăng thêm sức mạnh, tôi đi xuống, bảo thằng Nhi Y dừng tay. Đây là lần đầu tiên thằng Nhi Y đánh đòn trừng phạt, không ngờ thằng Trạch Lang lại là kẻ bị trừng phạt đầu tiên. Dây trói được cởi ra, nó theo cái cột quỵ xuống đất. Các thổ ti đứng quanh thưởng thức ngọn roi của đao phủ nhà Bạch Kỳ. Thổ ti Nhung Cống định nói gì đó, bà ta nhìn tôi, lại nhìn ngọn roi trong tay thằng Nhi Y, nhưng rồi không nói nữa. Thổ ti Bạch Kỳ cũng nhìn như bà ta. Lúc này chỉ có thổ ti La Tuyết Ba là bạn thật sự của tôi. Ông ta đang định nói thì tôi giục ông ta nói, vì có nói cũng chẳng ích gì. Các vị thổ ti hỏi tôi mời họ đến đây làm gì. Tôi nói mời họ đến để xem con gái thổ ti Nhung Cống đã phản bội tôi thế nào. Tôi nói với họ, ngày mai ai muốn về thì cứ về, trên người họ đã có tặng phẩm của tôi rồi. Họ chìa tay ngầm bảo chưa có tặng phẩm của tôi, nhưng không biết tôi đã biếu giang mai cho họ. Các thổ ti chuẩn bị về, họ lần lượt chào tôi. Người chủ đang rất buồn. Thổ ti La Tuyết Ba nói, chính là bà ta, người mẹ này đã xúi con gái ve vãn quyến rũ thổ ti Uông Ba, cậu đừng tha cho bà ta. Không ngờ vào lúc các thổ ti lục tục lên đường thì Ta Na quay về. Nàng ngồi ngất ngưởng trên lưng ngựa, bụi đất trên mặt vợ tôi giống như một lớp tro tàn sau trận hỏa hoạn. Nàng bình tĩnh nói với tôi, anh thấy đấy, cuối cùng cuộc đời em thuộc về anh, em lại về với anh. Cái ngày nàng ngủ với người con trai cả của nhà Bạch Kỳ cũng như vậy. Tôi muốn nói với nàng điều gì đấy, nhưng cuối cùng không nói được gì. Mắt tôi mở to, nhìn nàng đi ngang mặt tôi lên lầu. Các thổ ti đều nhìn tôi, còn tôi thì nhìn Ta Na ung dung bước lên cầu thang. Lúc này lẽ ra mẹ nàng không nên ló mặt, nhưng bà ta ra đón đứa con gái xinh đẹp. Bà thổ ti Nhung Cống phát hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của con gái bà không còn chút gì gọi là tươi tỉnh. Một trận hỏa hoạn đã thiêu cháy tất cả. Tôi nhìn trong lòng cũng thấp thoáng nỗi đau. Ta Na ngước nhìn mẹ, bỗng nàng òa khóc. Thoạt đầu nét mặt bà thổ ti tỏ ra buồn đau, nhưng rồi bà ta vươn thẳng người, nhổ một bãi nước bọt lên người cô con gái thân yêu đang đứng dưới tầm mắt. Rồi một tay chống nạnh bước xuống lầu, đến trước mặt tôi, bà nói, cái đứa con gái bất lực kia không phải là con tôi nữa. Anh là một thằng ngốc, lên dỗ nó đi. Dỗ nó đừng khóc nữa, tôi về đây. Cái lý của đàn bà không giống nhau, hình như có câu nói như vậy. Những chuyện ngay sau đấy không còn liên quan đến bà ta nữa. Tôi nghĩ nói như vậy không đúng, nhưng không nghĩ ra tại sao lại không đúng. Cha ở trên lầu kêu to không để người đàn bà kia đi. Thổ ti Mạch Kỳ thở hồng hộc chạy xuống gào to với tôi. Theo như bà ta nói, con không được làm thổ ti Nhung Cống. Sau này con sẽ không được làm thổ ti Nhung Cống. Thằng con ngốc hỏi, sau này con làm thổ ti Mạch Kỳ còn làm thổ ti Nhung Cống thế nào được nữa? Các thổ ti phá lên cười ha ha. Thổ ti Mạch Kỳ suýt ngất, nếu không có người đỡ, chắc chắn ông đã gục xuống rồi. Mẹ cũng từ trên lầu chạy xuống, xông đến trước mặt cậu con trai gào to, con đi làm thổ ti Nhung Cống trước, rồi về làm thổ ti Mạch Kỳ. Bà thổ ti Nhung Cống cười, nói với mẹ tôi, cái ông già nhà bà liệu có sống lâu hơn tôi không? Bà ta lại nhổ nước bọt vào cô con gái, rồi vào nhà thu xếp đỏ đạc. Các thổ ti cũng tản dần, có người lên đường ngay, có người còn ra kỹ viện chơi rốn một đêm nữa. Gió đưa tiếng khóc của Ta Na giống như tiếng hát của nàng mấy hôm trước. Ông thư ký nói bằng ánh mắt với tôi, màn kịch sắp kết thúc. Ông dân ngồi buồn trong nhà. Ông buồn vì người đồng tộc có màu đã đến. Ông mất chức quan vì phản đối người Hán trắng đánh người Hán đỏ, nhưng ông vẫn mong cho người Hán trắng giành thắng lợi. Ông nói, nếu người Hán trắng giành được nơi này thì ông ta vẫn còn đường sống, nhưng nếu người Hán đỏ đến, họ làm gì cũng khó mà biết. Tôi đã từng bỏ tiền cho người Hán trắng mua máy bay, cho nên tôi rất nhanh chóng nhất trí với ông dân. Nếu người Hán có màu nhất định đến đây thì người Hán trắng đến vẫn hơn. Ta Na bị thổ ti Uông Ba thiêu cháy trong ngọn lửa tình dục rồi vứt bỏ. Nếu cái mọi người cần, tôi cũng cần. Nếu mọi người không cần, tôi cũng không cần. Con gái cũng vậy, cho dù nàng là người đẹp nhất thiên hạ, cho dù từ nay về sau tôi không thấy một người con gái nào đẹp như vậy. Cứ để nàng già đi trong căn phòng kia. Thổ Ti Nhung cống chào tôi để về. Tôi nói: không đem con gái bà về à? Bà ta nói: không. Tôi nói: Thổ Ti Uông Ba đã vứt bỏ con gái bà rồi. Bà ta nói: trước hết nó là vợ anh. Tôi nói: cô ta sẽ héo khô trong gian phòng kia, rồi sẽ chết dần chết mòn. Ông quản gia nói: hỏi xem bà Thổ Ti Nhung cống còn nói gì nữa không? Bà ta nói: tôi muốn anh bảo đảm với các thổ ti có mặt tại đây không cho người đuổi theo giết tôi. Mọi người cùng nghe thấy câu nói ấy. Thằng Trạch Lang, thằng Nhi Y và mẹ tôi đều lắc đầu khuyên tôi đừng có bảo đảm gì với bà ta. Các thổ ti lại muốn tôi đồng ý với yêu cầu ấy. Họ biết rằng nếu bà Thổ Ti Nhung cống an toàn về đến nhà thì họ cũng không gặp nguy hiểm gì. Tôi đành nói: bà cứ yên tâm. Bà Thổ Ti Nhung cống đã đi xa. Tôi nói với các vị khách: các vị cũng cứ yên tâm mà về. Sáng ngày hôm sau, khách về hết. Thổ Ti Mạch Kỳ và vợ là người cuối cùng ra về. Lúc chia tay, mắt mẹ tôi đỏ hoe, nhưng cha con tôi không nói gì với nhau. Mẹ ngồi trên ngựa khom mình xuống, hôn lên trán tôi, nói khẽ vào tai tôi: con, hãy kiên nhẫn, mẹ sẽ được thấy con lên làm thổ ti. Tôi muốn nói không kịp nữa rồi. Thời gian trôi nhanh, càng ngày càng nhanh, nhưng tôi không nói ra mà chỉ nói: con nhớ mẹ, mẹ ạ. Nước mắt mẹ lại trào ra. Mẹ giật dây cương lên đường. Tôi không nghe thấy tiếng chân của đoàn người và ngựa, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa của mẹ. Tiếng vó ngựa cộp cộp như bước vào trong tim tôi. Tôi lôi sợi dây cương. Mẹ, người Hán có bầu đã đến. Mẹ tôi dừng ngựa đứng sững một lúc nhưng không nói gì. Mẹ vung roi, con ngựa lại bước đi. Đứa con ngốc nghếch lại đuổi theo. Mẹ từ trên lưng ngựa cúi xuống. Tôi nói mẹ đừng ngủ với Thổ Ti Mạch Kỳ nữa, vì ông ta đã nhiễm bệnh giang mai rồi. Xem ra bà biết tôi nói điều gì. Tuy lãnh địa của các thổ ti chưa có cái bệnh ấy, nhưng mẹ từ vùng có cái bệnh ấy đến đây. Ông quản gia nói: tại sao cậu không hỏi chuyện bao giờ lên thổ ti? Ông sư phụ nói: không còn bao lâu nữa. Thằng Trạch Lang đòi cho nó đuổi theo bà Thổ Ti Nhung cống. Nó biết tôi không đồng ý, nhưng mục đích cuối cùng của nó là tôi phải cho nó đuổi theo giết Thổ Ti Uông Ba. Tôi buộc phải đồng ý. Điều kiện duy nhất của tôi là nếu Thổ Ti Uông Ba còn trên đường đi thì giết. Nếu Uông Ba đã về đến nhà thì không được đụng đến. Nếu nó không nghe, về đây tôi sẽ bảo thằng Nhi Y giết nó. Nó không nói thêm lời nào, đem theo hai khẩu súng ngắn lập tức lên đường. Ít ra nó cũng phải quay đầu nhìn chúng tôi, nhưng không. Tôi nhìn theo cho đến khi nó khuất hẳn. Sau khi nó đi, tôi cứ nhẩm đếm từng ngày, nghĩa là ngày của tôi được tính theo ngày của thằng Trạch Lang đi. Nó đi được 10 hôm, có người muốn thay nó làm cái việc đôn đốc thu thuế. Tôi gọi thằng Nhi đến cho người kia một trận đòn roi ra. Người ăn đòn roi ra vốn dưới quyền thằng Trạch Lang. Lúc này cái bộ đồ nâu để thu thuế của hắn cũng bị lột. Tôi bảo ông quản gia mở sổ ra xem, nếu người này còn là người tự do thì tôi sẽ biến nó thành nô lệ. Nếu thằng Trạch Lang bình yên trở về, nó sẽ là người tự do. Vì tôi không phải là thổ ti, cho nên trong tay có bao nhiêu người tự do, bao nhiêu nô lệ đều phải do Thổ Ti Mạch Kỳ quyết định. Tôi chỉ đổi vị trí cho hai người, nếu cha biết cũng sẽ không nói gì. Ngày thứ 12, anh thợ bạc chồng của Trác Mã đến. Trác Mã không có nhà, cô ta vào bãi chăn nuôi tận suối nước nóng đi tìm cái cô gái có tên trùng với mình, vì cô ta thấy tôi lâu lắm không đến với Tana. Bên tôi có hai Tana, một phản bội tôi, một nữa không làm tôi hứng thú nổi. Anh thợ bạc gặp tôi bảo ở đây không cần đến anh. Ông quản gia rất hiểu tôi trong những chuyện này. Ông nói với anh thợ bạc: Trác Mã đứng đầu nhóm con gái ở đây, anh không xứng đáng với cô ta nữa đâu. Nghe thấy thế, anh thợ bạc nói anh rất yêu vợ. Ông quản gia nói: về đi, nếu thổ ti giúp thì anh sẽ được là người tự do. Anh thợ bạc có thể cầu xin tôi khi anh ta nói với ông quản gia tôi ngồi gần đấy. Nhưng trên khuôn mặt anh ta lộ vẻ kiêu căng của một người thợ thủ công, nói: chắc chắn thổ ti sẽ ban thưởng cho tôi thành người tự do. Sau đấy anh ta khoác cái túi đựng đồ nghề lên vai, đi được mấy bước rồi quay lại nói với tôi: thưa cậu, tôi sẽ quay lại. Cậu làm đồ bạc phải trả tôi tiền công. Ý anh ta nói anh ta quay lại sẽ là người tự do. Xứng với Trác Mã, tôi nói, được, tôi sẽ trả anh gấp đôi tiền công. Anh ta quay đi, tôi nhìn theo cái bóng cô đơn và đau khổ của anh ta. Còn nhớ, hồi đầu vì Trác Mã mà anh chịu để mất thân phận là con người tự do. Nhìn theo bóng anh ta xa dần, tôi lại nhớ cái vị đắng nơi cửa miệng và nơi trái tim khi anh ta yêu cô hầu của tôi. Lần này vì Trác Mã mà anh ta đi tìm lại thân phận tự do của mình. Tôi cảm thấy tuyệt vọng cho tiền đồ của anh. Chuyến đi của anh ta sẽ không có hy vọng, nhưng con người là như vậy. Là thợ bạc, là thổ ti hay nô lệ đều như vậy. Chỉ cần nghĩ đến việc muốn làm mà không dám hỏi làm như vậy liệu có hy vọng hay không. Đứng trên quan điểm của người thư ký Ung Bô, mọi chuyện đều không có ý nghĩa. Nhưng ông ta vẫn tìm một chỗ ngồi thoải mái để suy tư. Anh thợ bạc đi một lúc lâu, tôi mới sai thằng Y Y phi ngựa đuổi theo, gọi anh ta quay lại. Anh ta thấy Đao Phủ đuổi theo, nghĩ rằng mình sắp chết, dọc đường vừa đi vừa lau mồ hôi. Thằng Y Y đưa anh ta tới kỹ viện. Ở đấy, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, anh ta ngửi thấy mùi thịt nướng và mùi canh sườn hầm với đậu, suýt nữa thì ngất đi. Các cô gái dìu anh lên lầu, ngồi trên giường, anh ta ăn hết hai khay thức ăn đầy. Lúc đổ sức trên bụng các cô gái, anh ta vẫn còn ợ liên tục, đúng là anh ăn quá no. Trác Mã từ bãi chăn nuôi suối nước nóng về, cô ta về tay không, cô gái kia đã đi lấy chồng. Tôi ngồi với cô hầu cũ một lúc, ngồi với nhau nhưng không nói câu nào. Cô ta khẽ hỏi, có phải tôi nhớ chuyện quá khứ không? Tôi không muốn nói. Cô ta thở dài, bảo tôi là một ông chủ có tình có nghĩa. Tôi nói, anh thợ bạc đã đến. Cô ta lại thở dài. Tôi biết Trác Mã rất yêu anh thợ bạc, nhưng hiện tại cô ta đang là một người có danh phận. Cô ta hiểu rõ. Chỉ đến ngày tôi lên làm thổ ti, thân phận nô lệ của cô ta mới được xóa bỏ. Cho nên trước chuyện này, cô ta lặng lẽ không nói gì. Thằng Y Y về, nói lại chuyện anh thợ bạc vừa ợ no vừa làm cái chuyện kia. Trác Mã rơi nước mắt nói, cảm ơn cậu đã cho anh ấy vui vẻ. Bà chủ chứa giữ anh thợ bạc lại, bà ta nói, này, tôi đang định đánh mấy thứ bằng bạc. Người từ kỹ viện về đều nói, những đồ bạc ở kỹ viện mỗi ngày một tinh xảo hơn, đẹp hơn. Trác Mã lại chảy nước mắt. Cô ta không chịu ngủ với ông quản gia nữa, nhưng cũng không đi thăm anh thợ bạc. Đó là kết cục mối tình giữa cô hầu với anh thợ bạc. Thằng Trạch Lang đi được một tháng vậy mà vẫn không có tin tức gì. Hôm ấy, tôi nhìn con đường dẫn về phía nam, theo sau Tana là Tana, theo sau con gái bà thổ ti là con gái người chăn ngựa, theo sau vợ tôi là cô hầu của tôi, lần lượt đến bên tôi. Người vợ không chung thủy hút thuốc phiện, vẻ mặt tiều tụy, ánh mắt thì điên cuồng. Một trận gió thổi tới, người nàng siêu vẹo trong gió. Tôi đưa tay ra đỡ nàng, tay nàng lạnh giá, tưởng đâu nàng ở ngoài gió lâu lắm rồi. Nàng nói, sát thủ của anh không về nữa. Tôi không phải là người để bụng mọi chuyện, tôi không phải là thằng ngốc mà là người thông minh. Nàng đối xử với tôi như với một người thông minh. Nàng bảo tôi nhớ lại những chuyện quá khứ. Tôi đi xuống, bỏ nàng lại trên lầu. Ở dưới nhà, tôi gọi Tana, lập tức cô gái con người chăn ngựa đi xuống, bỏ lại con gái bà thổ ti trên lầu. Trên cao, phía sau dãy lan can chạm trổ hoa văn, gió thổi tung tà áo nàng, toàn thân nàng như muốn bay lên. Người con gái xinh đẹp kia nếu đón gió bay lên trời sẽ không làm ai ngạc nhiên. Ai cũng rất tin một cô gái xinh đẹp là tiên nữ trên trời. Nhưng nàng không bay lên, nàng vẫn đứng đơn độc kia, có thể người nàng sẽ lạnh hơn. Tôi nằm mơ thấy Tana là bức tượng được tạc bằng một phiến đá cẩm thạch đang tỏa sáng dưới trăng. Sáng sớm, sương rơi trên mặt đất, trận sương đầu tiên trong năm, chẳng mấy chốc trời sẽ sang đông. Cuối cùng thằng Trạch Lang cũng về. Nó mất một tay, mất một khẩu súng. Thổ ti Uông Ba về đến nhà trước khi nó đuổi kịp. Thằng Trạch Lang chờ cho Uông Ba ra ngoài đường để hành động. Nhưng Uông Ba không đi đâu, chỉ quanh quẩn ở nhà. Về sau nó biết thổ ti Uông Ba bị bệnh kỳ lạ, nằm trên giường không sao dậy nổi. Bệnh giang mai, anh ta nhiễm ở kỹ viện đã phát tác. Cái ấy của đàn ông đang bị nát ra. Trạch Lang cứ thế vào nhà thổ ti Uông Ba rút súng bắn chỉ thiên. Tự nó vào cửa để người nhà Uông Ba tóm được. Bọn họ chặt một tay Trạch Lang. Thổ ti Uông Ba ra trông thấy nó, mặt Uông Ba hồng hào, không giống với người bị bệnh. Trạch Lang nhận ra Uông Ba đi đứng không tự nhiên, trông như người kẹp cái gì bên mạng sườn, chỉ sợ rơi xuống. Trạch Lang nhìn bàn tay mình vừa rơi xuống đất đang biến màu, thấy dáng đi của thổ ti Uông Ba không khỏi buồn cười. Thổ ti Uông Ba cũng cười, lúc cười mặt anh ta biến sắc nói: "Đúng vậy, con gái làm tôi không còn ra thể thống gì nữa." Trạch Lang hỏi: "Chủ của tôi nghe ông nói vậy chắc là buồn cười lắm." Thổ ti Uông Ba nói: "Mày cứ về nói với chủ." Thằng Trạch Lang nói: "Tôi không cầu xin ông tha cho tôi." Thổ ti Uông Ba đưa cho nó một bức thư nói: "Mày đến để không giết tao mà đến để làm người đưa thư." Vậy là nó đem thư của thổ ti Uông Ba về. Trước lúc đi, thổ ti Uông Ba sai người đắp cho cái tay bị chặt của nó một ngôi mộ nhỏ. Nó cũng ra xem. Trong thư, thổ ti Uông Ba nói: "Gái, gái, gái của nhà anh làm hại tôi. Anh ta trách cái kỹ viện ở phố tôi dựng lên đã làm hại sức khỏe, và vợ của bạn làm tim anh ta tan nát." Anh ta nói rất nhiều thổ ti nguyền rủa cái thị trấn chết tiệt kia. Họ cho rằng cái thị trấn ấy làm họ mắc bệnh, nát cả người. Ai đã thấy người còn sống mà cơ thể nát ra chưa? Người chết, linh hồn lìa khỏi xác, sau đấy cơ thể mới nát ra. Nhưng bây giờ anh ta vẫn sống. Cái để con người truyền đời truyền kiếp cũng là cái làm cho con người khoái lạc, lại bắt đầu nát ra. Tôi hỏi ông thư ký: "Cái thị trấn này có đáng nguyền rủa không?" Ông ta trả lời: "Không phải ai đến đây cơ thể cũng bị nát, chỉ có những người không xứng với nó mới bị." Vị tăng nhân cũ nay là thư ký nói: "Phàm những chỗ nát ra sẽ mọc lại cái khác." Chương 47: Nhà vệ sinh. Người Hán đỏ đánh bại người Hán trắng. Người Hán trắng bại trận tràn đến vùng này của chúng tôi. Thoạt đầu họ xem thường chúng tôi, họ định dựa vào súng ống trong tay để cướp gạo cướp thịt. Tôi cho họ những thứ đó. Họ ăn no rồi đòi rượu, đòi gái. Những thứ ấy ở phố chúng tôi đều có. Nhưng bọn họ không có tiền, lại tìm đến tôi xin tôi. Đến lúc ấy, bọn họ mới biết từ nhiều năm trước chúng tôi đã trang bị súng ống. Cuối cùng, họ đem súng đổi lấy bạc của tôi, rồi dùng bạc đổi lấy rượu và gái. Bọn họ đổ xô đến kỹ viện, tới nơi gieo rắc bệnh giang mai. Đây là bọn người chỉ biết hò hét, kêu la, để lại dấu chân trên tuyết. Có bọn họ, chó cũng không tìm thấy một chỗ tuyết còn sạch để chạy và in dấu chân tựa những đóa hoa lên đấy. Ông sư phụ khoác áo da cáo nói: "Bọn họ rét không ngủ được." Tôi nghĩ cũng phải, họ ngủ trong những cái lều gió lùa bốn phía, vì ông dân cứ than thở. Một hôm tuyết rơi, tôi đem rượu và thức nhắm cho họ. Họ thường xuyên đến kỹ viện nhưng không ai bị giang mai hành hạ. Tôi hỏi thăm biết họ có thuốc trị giang mai. Tôi hỏi một sĩ quan, ông ta cho tôi một ít. Tôi không có bệnh ấy, hễ tôi ra đấy, bà chủ chứa sẽ dành gái sạch cho tôi. Tôi chia đôi số thuốc, một nửa cho Tana, nàng bị thổ ti Uông Ba truyền bệnh. Thổ ti Mạch Kỳ cũng bị cái bệnh ấy. Tôi cho người đưa thuốc về cho ông, để ông biết thằng con ngốc không muốn cái chỗ ấy của ông nát thối ra. Việc ấy khiến cha vô cùng xúc động. Ông gửi thư cho biết, mùa đông ở nhà rất cô đơn lạnh lẽo. Trong thư ông kêu gọi: "Con ơi, con về đi, đem những thứ từ biên giới về để chúng ta có một cái Tết vui vẻ." Tôi hỏi mọi người có nhớ nhà không? Ai cũng bảo nhớ. Thằng Trạch Lang cụt một tay rất mong mẹ. Tôi hỏi thằng Nhi Y có nhớ người đau phủ già không? Nó lắc đầu rồi lại gật đầu. Tôi nói, tôi cũng nhớ cha mẹ. Trác Mã dẫn đầu một nhóm người bắt đầu thu xếp hành trang. Tôi nghĩ ở đâu cũng thế thôi. Không phải tôi không biết cô đơn lạnh lẽo là gì, nhưng tôi ít cảm thấy điều ấy. Ông thư ký nói, lão gia chả bảo cậu ngốc là gì. Đấy là cái tốt của ngốc. Nhiều cái làm cho người bình thường buồn, nhưng không làm cậu buồn. Tôi nghĩ có thể sự việc là thế đấy. Nhưng lúc này chúng tôi phải về. Hôm xuất phát trời đổ tuyết, một trận tuyết to chưa từng thấy. Tuyết như những đàn chim từ trên trời rơi xuống. Rơi xuống nửa chừng, tuyết đè bẹp những lều bạt của đám người Hán trắng. Bọn họ nhún vai, rút súng ra bắn bừa bãi về phía tòa nhà ấm áp của chúng tôi. Lúc này, không cho họ vào, họ sẽ liều mạng. Ngược lại, họ không liều mạng thì cũng chết rét ở ngoài kia. Tôi vẫy tay, bảo bọn thuộc hạ cất súng, mở cửa cho bọn người này vào nhà. Có những tên lính không chịu nổi, gục ngã, mặt úp xuống tuyết, tưởng như xấu hổ không dám quấy quả làm phiền chúng tôi. Có mấy tên gục ngã được cứu sống, cũng có những tên không sống lại nổi. Tôi bảo Trác Mã chuẩn bị cho họ cái ăn. Lúc này ai cũng hiểu, tôi cũng hiểu, chúng tôi không thể đi nổi. Bọn người này ở một nửa tòa nhà chúng tôi, người của chúng tôi ở một phía. Tầng dưới của tòa nhà nhiều năm nay để bạc trắng và rất nhiều của quý. Hễ chúng tôi đi, những thứ ấy sẽ lọt vào tay kẻ khác, tức là vào tay bọn Hán trắng này. Cũng thật may mắn, chúng tôi và những vị khách không mời mà đến này vẫn chung sống hòa bình được. Viên sĩ quan đội cái mũ to đứng trên hành lang cười với tôi. Những tên lính thì cúi gập mình chào, gọi tôi là cậu. Chúng tôi cho họ gạo, thịt, dầu mỡ, muối ăn. Nếu bọn chúng thích rượu và gái ngoài phố thì tự lo liệu lấy. Cả hai bên đều muốn giữ khoảng cách an toàn. Mọi người cùng nở nụ cười, chào hỏi nhau trong khoảng cách vừa độ ấy, nhưng không quá đến gần nhau. Đó là những khoảng cách cần thiết khi các bên chưa hiểu nhau. Chỉ có một nơi là ngoại lệ, chừng như không có khoảng cách, ấy là cái nhà vệ sinh. Chúng tôi thuộc phái áo dài, trong nhà vệ sinh cũng không để lộ gì ra ngoài. Nhưng những người Hán này, những người mặc đồ ngắn, giữa tiết trời rét buốt cũng phải phơi mông ra. Cái mông trắng của lũ lính người Hán bị binh lính của chúng tôi chê cười. Xem ra, muốn nói rõ những chuyện vừa xảy ra, phải nói từ cái nhà vệ sinh trước. Trước hết, nói về vị trí nhà vệ sinh, ông dân nói, ngôi nhà của tôi đây có hình chữ viết. Ông ta xé một trang giấy từ cuốn sổ của ông thư ký, viết cái chữ ấy lên. Đúng là cái chữ ấy giống với mặt nền ngôi nhà. Đấy là hình chữ U, phía mở hướng ra phố. Chúng tôi ở một bên, đám người Hán ở một bên. Đáy của cái chữ ấy là nhà vệ sinh. Tôi đã nghe được một vài chuyện so sánh người Hán và người Tạng. Một chuyện kể rằng, một người Hán và một người Tạng cùng nhau đi ăn cắp vàng, bị bắt và bị mổ bụng. Nửa dạ dày của người Tạng toàn là lông bò, nửa dạ dày của người Hán là vụn sắt. Người Tạng ăn thịt nhưng thịt làm không sạch, cho nên ăn cả lông bò, lông cừu vào bụng. Người Hán ăn rau, bất cứ lá gì, cuống gì cũng cho vào nồi sắt rồi dùng sẻng sắt đảo, trộn, lâu ngày trong bụng tích đầy vụn sắt. Về chuyện cái dạ dày, coi như hai bên hòa. Nghiêm khắc mà nói, đấy không phải là chuyện mà là so sánh. Về cái nhà vệ sinh cũng vậy. Chúng ta đều biết, không phải người Tạng chúng ta mà ngay cả người Anh cũng bị người Hán coi là giống dã man. Dã man là lối xưng hô thông thường của họ đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn có cái để cảm thấy hơn họ. Ví dụ cái nhà vệ sinh. Chị tôi ở tận bên Anh nói, người Anh rất khinh người Hán vì họ khinh cái nhà vệ sinh của người Trung Quốc. Bà mẹ người Hán của tôi cũng nói, bà thích cái gì nhất trên lãnh địa thổ ti? Bạc trắng. Ngoài bạc trắng ra là nhà vệ sinh. Tôi chưa về vùng người Hán, không biết cái nhà vệ sinh của người Hán ra sao, cho nên chỉ miêu tả cái nhà vệ sinh của chúng tôi. Nó treo trên bức tường, không có cửa sổ phía sau nhà. Có một chuyện kể rằng, một vị quan to trong triều tưởng cái nhà xí là cái lồng người Tạng thờ Phật làm cho chim. Vì chỉ có lồng chim mới treo trên tường, vì chỉ ở những nơi có nhà to mới có quạ mỏ đỏ và bồ câu bay lượn. Chuyện nói rằng, vì vậy viên quan kia thích chúng tôi. Trong triều ông ta rất khen người Tạng. Đúng vậy, người Tạng ở trong những tòa nhà cao to đều treo nhà xí trên lưng chừng bức tường sau nhà. Chúng tôi và khách chia nhau ở một phía của ngôi nhà, nhà vệ sinh ở giữa, cho nên nhất là về mùa đông, nhà vệ sinh là nơi hai bên thường gặp nhau. Lính người Hán tụt quần để hở mông ra ngoài cái nhà gỗ nhỏ. Không có gì che chắn gió rét, gió lùa từ dưới lên thổi vào mông. Những người lính này rét run cầm cập, bị người của tôi giải thích là họ sợ chúng tôi. Tôi muốn giải thích cho mọi người hiểu, người Hán run vì rét, vì sợ cao. Ông dân nói, để họ tin người khác yếu đuối, không có hại gì. Tôi tiếp tục để mọi người cười chê đối thủ trong nhà vệ sinh. Tôi có nhà vệ sinh riêng. Muốn đến nhà vệ sinh này phải đi qua một gian nhà. Trong gian nhà ấy đã có những chậu than cháy rừng rực. Hễ tôi bước vào, mùi hương thơm ngào ngạt. Hai bà già tuổi chưa lớn lắm luân phiên thường trực. Từ trong nhà vệ sinh bước ra, bà ta bảo tôi ngồi bên lò sưởi sưởi ấm một lúc, đồng thời xông hương từ đầu đến chân tôi. Tôi bảo với ông dân mời viên sĩ quan cao nhất của đám lính bại trần dùng chung nhà vệ sinh với tôi. Lời mời đưa ra chưa được bao lâu, tôi và viên sĩ quan ấy gặp nhau trong nhà vệ sinh. Tôi mời ông ta ngồi bên lò sưởi chờ hai bà già kia đốt trầm, chờ cho mùi thơm tỏa khắp gian nhà. Trong lúc ấy tôi không có chuyện gì để nói với ông ta. Ông ta gợi chuyện bảo tôi hợp sức chống lại quân cộng sản sắp tấn công lên đây. Ông ta nói cộng sản là cái đảng nghèo đói, cộng sản đến thổ ti sẽ không còn, người giàu có như tôi cũng không còn, chúng ta liên minh lại đánh chúng. Viên sĩ quan tỏ ra khẩn thiết. Nói đến chuyện cộng sản đối với người giàu, mắt ông ta đỏ lên, đứng vụt dậy, một tay nắm chặt cánh tay tôi, một tay ra sức lắc mạnh bàn tay tôi. Tôi tin lời ông ta. Tôi tin viên sĩ quan này nói những chuyện sinh tử, nhưng cái đít đáng chết của tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi vùng ra khỏi tay ông ta, chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc ấy gió đang lùa từ dưới lên, viên sĩ quan dùng cái khăn tay bịt mũi. Tôi từ trong nhà vệ sinh bước ra, mùi thối trùm lên người ông ta. Tôi đi xong trở về phòng, hai bà già tất bật xông hương cho tôi. Viên sĩ quan tỏ ra ghen ghét. Trước đấy tôi là người có tiền như ông ta, sau lúc đi ngoài tình hình khác đi, tôi trở thành người tán phát mùi thối. Đúng vậy, viên sĩ quan làm sao có thể nói chuyện quan trọng với tôi ngay trong nhà vệ sinh. Sau đấy tôi nói với ông dân, đáng chết, người Hán đánh người Hán. Ông dân thở dài, ông ta muốn tôi liên minh với người Hán trắng. Ông ta lại nói, sợ rằng tôi phải chia tay với cậu. Tôi nói, ông đi đi, lúc nào ông cũng nhớ mình là người Hán đáng chết, ông muốn đi với ai thì đi. Tôi không thể nói mùi thối trong nhà vệ sinh là lý do duy nhất khiến tôi không liên minh với người Hán trắng, nhưng rõ ràng đấy là lý do quan trọng. Cuối cùng thì mùa xuân cũng đến. Người của tôi nói, đám lính người Hán vào nhà vệ sinh không run nữa. Thứ nhất, gió đã ấm lên, với lại họ cũng đã quen đi ngoài trên lưng chừng không trung, và cũng không còn sợ cao nữa. Một hôm, tôi lại gặp viên sĩ quan cao nhất trong nhà vệ sinh. Tôi cảm thấy không có gì để nói, nhưng ông ta nói, mùa xuân đến rồi đấy. Đúng vậy, mùa xuân đã đến, tôi nói. Sau đấy hai người im lặng, không có gì để nói với nhau. Mùa xuân đến, quân giải phóng dùng thuốc súng làm pháo bắn ì ủng, dùng ô tô và pháo lớn mở đường thẳng tiến đến lãnh địa Thổ Ti. Có Thổ Ti chuẩn bị đánh nhau với quân cộng sản, có người chuẩn bị đầu hàng. Thổ Ti La Viết Ba bạn tôi thuộc phái đầu hàng. Nghe nói, người ông ta cho đi chắp mối với quân cộng sản, đưa về cho ông ta một bộ đồ quân giải phóng, một tấm bằng phong ông ta làm tư lệnh gì đó. Bà Thổ Ti Nhung Cống thì phân tán tài sản, mua súng ống đạn dược, quyết một phen sống mái với quân cộng sản. Tin cho hay, người đàn bà ấy bỗng trẻ lại. Hay nhất là Thổ Ti Uông Ba. Anh ta bảo không biết cộng sản là gì, cũng không biết cộng sản sẽ làm gì anh ta, chỉ biết tuyệt đối không đứng về phe Thổ Ti Mạch Kỳ. Nghĩa là tôi chống cộng thì anh ta đầu hàng, nếu tôi đầu hàng thì anh ta chống cộng. Ông quản gia và ông sư phụ Hoàng Sơ Dân chủ trương tôi nên nói chuyện với quân đội của người Hán trắng lần cuối cùng. Ông Dân nói, muốn chơi thì quyết tâm chơi với nhau, nếu không trời đã ấm rồi, có thể bảo họ ra ngoài trú quân. Ông quản gia nói, nhưng mà đừng nói chuyện trong nhà vệ sinh đấy nhé. Tôi cười, đúng vậy, không nói chuyện trong nhà vệ sinh. Mọi người cùng cười. Ông quản gia rất nghiêm túc hỏi ông Dân, có phải cái ở trong đít người Hán ra không có mùi thối phải không? Ông Dân trả lời, có. Ông ta lại hỏi, cứt người Hán thối hay cứt người Tạng thối? Đúng là khó trả lời. Nhưng ông Dân vẫn không bực tức, cáu giận, chuyển câu hỏi của ông quản gia thành chuyện cười. Ông cười nói, ông hỏi cậu đấy, cậu đã gặp người Hán trong nhà vệ sinh rồi. Mọi người lại cười vang. Tôi chuẩn bị đàm phán để cùng liên minh với người Hán trắng, nhưng rồi một chuyện làm tất cả trở thành bong bóng. Tối hôm ấy tôi đang ngồi giấy đèn với ông thư ký không có lưỡi. Hai chúng tôi không có chuyện gì để nói với nhau, vì những chuyện đang xảy ra đều vượt quá tầm hiểu biết của ông ta. Nhưng tôi vẫn quen mỗi lần có chuyện quan trọng đều gọi ông ta đến. Bấc đèn nổ lép bép, ánh mắt ông thư ký trông mê ảo sợ hãi. Bỗng thằng Trạch Lang với vẻ mặt ma quái và đắc ý bước vào. Gió từ ngoài theo vào làm lung lay ngọn đèn, nó lớn tiếng, cuối cùng tóm được rồi. Những ngày này nó nói với tôi không yên tâm đối với Tana. Tôi cảm thấy người con gái không liên quan gì đến tôi, ngoại trừ việc nàng ở trong nhà tôi, ăn của tôi, mặc của tôi. Thằng Trạch Lang lại thấy có liên quan đến tôi. Đó là ý thức của đám tay chân thuộc hạ, nghĩ rằng cho ai chút gì đó đều có quan hệ. Cộng sản đến, nhưng nó vẫn theo dõi người phụ nữ kia. thằng Trạch Lang không giết được Thổ Ti Uông Ba. Lần này thì nó tóm đằng chuôi Tana. Nó phát hiện một viên sĩ quan người Hán trắng từ trong buồng Tana ra. Nó gọi người lấy khẩu súng cài bên thắt lưng người kia, rồi đẩy xuống nhà, bảo thằng Nhi Y trói vào cột thành hình. Nó lôi tôi ra cửa, nhưng tôi không thấy gì ở dưới kia, chỉ nghe có tiếng roi vun vút của người đao phủ và tiếng kêu của người bị đánh. Chó khắp nơi sủa như điên. Tana lại gian díu với một người đàn ông khác. Sau đấy trăng lên, tiếng chó sủa dưới ánh trăng. Chương 48: Tiếng súng. Quân đội Hán trắng bỏ đi nơi khác. Họ đi lúc nửa đêm, không chào hỏi ai, cứ thế tập hợp rồi đi. Sáng hôm sau chỉ thấy để lại người kia, viên sĩ quan bị trói nơi cột hành hình, trước ngực cắm cây kiếm của người phía anh ta. Họ dọn sạch sẽ nơi ở, chứng tỏ lúc đi không quá vội vàng. Ông dân cũng đi theo người Hán trắng. Trong phòng ông ta, báo chí xếp gọn gàng, trên đấy là bức thư để lại cho tôi. Nhưng ông ta viết bằng chữ Hán, chỗ tôi không ai biết chữ Hán. Lư hương vẫn nóng ấm, vợ tôi đi theo bọn họ. Có điều nàng đi cũng rất khác thường, chăn đệm, thậm chí cả những thứ bằng lụa được thêu hoa đều bị cắt nát. Cửa mở toang, một ngọn gió lùa vào, những mảnh vụn như đàn bướm bay khắp phòng. Gió qua, tất cả đều rơi xuống, hình thành một đống vụn lấp lánh kim loại, đại diện cho mảnh vụn thù hận của người con gái. Vẫn là thằng Trạch Lang đòi đuổi theo. Ông quản gia cười hỏi định đuổi theo hướng nào, nó lắc đầu không biết. Nó là một đứa trung thực, nhưng lại tỏ ra ngu xuẩn trong chuyện này. Tôi rất buồn, đá cho nó một cái, đuổi ra ngoài. Nó nở nụ cười trung thành với tôi. Sau đấy nó rút con dao trong người ra, múa múa trước mặt mọi người, rồi xông xuống nhà, lôi một con ngựa ra, nhảy lên, phóng đi. Bụi đất trong ngày xuân khô hạn cuồn cuộn nổi lên. Ông quản gia nói với tôi, cứ kệ nó. Nhìn theo lớp bụi vàng tan dần trong không trung, nỗi buồn chợt đến cấu xé lòng tôi. Tôi nói, nó còn về nữa không? Nước mắt rơi khóe mắt thằng Nhi Y, nó vẫn bẽn lẽn nói, thưa cậu, cho tôi đi giúp nó. Ông quản gia nói, chỉ cần không chết, nó sẽ về. Tôi hỏi ông thư ký, thằng Trạch Lang có về nữa không? Ông ta lắc đầu, bảo nó quyết tâm chết vì chủ. Hôm ấy tôi cứ đi đi lại lại trên lầu, tự trách mình không cho thằng Trạch Lang trở thành con người tự do. Sau đấy, Trác Mã đến, cô ta nắm tay tôi, chạm trán và trán tôi, nói, thưa cậu, cậu là người tốt, hãy để những ý nghĩ làm cậu buồn ra khỏi đầu óc. Thằng Trạch Lang là nô tài của cậu, nó thay cậu giết cái con người đê tiện kia. Nước mắt tôi trào lên, Trác Mã gục đầu vào ngực tôi khóc thành tiếng. Thưa cậu, cậu là người tốt, chỉ hận một nỗi em không được theo hầu cậu đến cùng. Tôi ngước lên nhìn mặt trời sáng chói. Trái tim ngốc ơi, lâu lắm rồi mới được tưới nguồn. Tôi nghe mình nói với Trác Mã, nói với người con gái đầu tiên trong đời. Đi đi, đi tìm anh thợ bạc đến đây, tôi sẽ cho hai người được tự do. Trác Mã đang khóc chuyển ngay sang cười nói, cậu ngốc ạ, lão gia chưa cho cậu làm thổ ti. Nước mắt Trác Mã vừa ráo lại chảy xuống. Cậu ơi, anh thợ bạc của em đã vào Hồng Quân rồi. Tôi gọi thằng Nhi Y đến, bảo nó dẫn mấy người về dưới nhà xem cha tôi thế nào rồi. Lần đầu tiên thằng Nhi Y không tỏ ra bẽn lẽn xấu hổ, nó nói. Đi thì liệu có ích gì, quân giải phóng sắp đến rồi, nhường ngôi thổ ti cho cậu cũng chẳng để làm gì. Tôi nói, có chứ, ta sẽ cho những kẻ thuộc hạ được tự do. Câu nói vừa ra khỏi cửa miệng, tất cả nô lệ thuộc hạ xôn xao ồn ào từ tầng trên xuống tầng dưới. Có người chuẩn bị lương khô cho thằng Nhi Y, có người giúp nó chuẩn bị vũ khí, có người đưa ngựa ra đóng yên cương. Thằng Nhi Y không muốn đi cũng không xong. Quân giải phóng đánh giặc cho người nghèo chưa đến, họ đã cảm thấy như mình vừa được giải phóng. Thằng Nhi Y lên đường, ông quản gia nói với tôi, như vậy cộng sản về không còn việc gì phải làm nữa. Tôi nói, họ nghe nói sẽ quay về đấy nhỉ. Ông quản gia nói, thôi, cậu đừng nói chuyện ngốc nghếch ấy nữa. Cộng sản chưa đến, chưa ai hiểu cộng sản thế nào, nhưng đều cho rằng họ là người bất khả chiến thắng. Những vị thổ ti chuẩn bị chiến đấu, chẳng qua chỉ là cá quẫy trong lưới trước khi chết mà thôi. Còn tôi vẫn chưa có ý định gì. Ông quản gia hơi sốt ruột, tôi nói, đừng sốt ruột, việc cần làm sẽ phải làm. Ông ta cười nói, đúng vậy, lần nào tôi cũng sốt ruột, cuối cùng vẫn là cậu đúng. Tôi phải chờ hai thằng nhỏ về mới bàn xem sao, vậy là tôi chỉ uống rượu rồi ngủ. Một đêm tôi bỗng thức giấc, cảm thấy có cái gì lục đục dưới chân. Lắng nghe thì ra Tana tay chân bé nhỏ đang khóc. Từ lâu tôi không còn hứng thú với cô ta. Tôi bảo cô nằm dưới ấy nói chuyện với tôi. Tôi nói thằng Y Y quay về cô sẽ được tự do. Cô ta không nói gì nhưng không khóc nữa. Đến lúc ấy tôi sẽ cho cô một món đồ cưới thật nhiều. Cô gái con người chăn ngựa lại khóc. Đừng khóc nữa. Thưa cậu, cô không đưa hộp nữ trang đi. Tôi bảo cho cô ta cái hộp ấy vì cô ta cũng có cái tên chết tiệt kia. Cô ta không khóc nữa. Cái cô gái nghèo hèn hôn ngón chân tôi. Trước đây cô ta hôn nhiều chỗ trên người tôi làm tôi khoái, kêu lên như một con thú. Suốt một thời gian dài cô ta theo hầu người con gái có cái tên giống mình. Tôi nghĩ cô ta học những cái xấu của người kia. Nói một cách dễ hiểu, có những người con gái là thuốc độc. Vậy cô gái con người chăn ngựa này đã bị nhiễm độc. Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì có tiếng thở đều đều của cô ta ở ngay dưới chân. Buổi sáng cô ta không nằm dưới chân tôi nữa. Cô gái này làm việc gì cũng lặng lẽ, không ai biết. Từ hôm ấy tôi không còn thấy cô gái con người chăn ngựa có cái tên Tana. Con gái nhà thổ ti bỏ đi. Con gái người chăn ngựa không có chỗ nào để đi, chỉ biết ở trong căn phòng trên gác, ôm trong lòng cái hộp nữ trang quý. Con gái thổ ti và con gái người chăn ngựa khác nhau, tuy cùng tên, tuy cùng ôm một người đàn ông, nhưng đến lúc khẩn cấp nhất, con gái nhà thổ ti bỏ lại hộp nữ trang đắt tiền. Con gái người chăn ngựa ôm chặt không muốn buông cái hộp nữ trang kia. Vì chuyện này mà cô gái con người chăn ngựa tích trữ trong phòng nhiều thức ăn và nước uống. Ý muốn có cái hộp châu báu này không phải mới một vài hôm nay. Thôi không nói nữa, để con người ấy không còn trong mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng đạn pháo nổ ầm ầm, những âm thanh như tiếng sấm mùa xuân, đó là tiếng pháo lớn của quân giải phóng. Có người nói, người Hán trắng liên minh với bà thổ ti Nhung Cống, bắt đầu chống trả người Hán đỏ. Thằng Trạch Lang lại về, con người trung thành này lại thất bại một lần nữa. Lần này nó không mất một bàn tay mà mất mạng. Ngực nó bị đạn súng máy bắn lỗ chỗ như mặt sàng. Người ta đã giết nó, giết người phụ trách thu thuế chợ, trói nó nằm ngửa trên lưng ngựa, để con ngựa thuộc đường đưa nó về. Dọc đường thú ăn thịt làm khuôn mặt nó nát không còn nhận ra. Rất nhiều người khóc nó. Thôi được, người Hán trắng cùng với thổ ti Nhung Cống cứ đánh, tôi chờ cộng sản về sẽ giơ tay đầu hàng. Mai táng thằng Trạch Lang ít hôm. Ở phía đông, tức là phía nhà thổ ti Mạc Kỳ, có tiếng ầm ầm như tiếng sấm. Pháo đang bắn ở phía đông và phía bắc, tiếng nổ ầm ầm như tiếng sấm mùa xuân. Bầu trời trong sáng đầy sao, sao như kim cương lóng lánh trên tấm nhung đen. Ông chủ quán rượu, kẻ thù của nhà Mạc Kỳ đến thăm tôi. Ông ta ôm một vò rượu thật to, không thấy đám gia nhân thuộc hạ nói gì, cứ thế bước vào phòng tôi. Tôi sai người đóng cửa sổ lại, không ngắm nhìn sao trời nữa. Thuộc hạ thắp đèn, tôi thấy mũi ông ta đỏ chót, nước mũi chảy ròng ròng. Tôi nói, ông cũng bị cái bệnh kia rồi. Ông ta cười, cậu khỏi phải lo, thằng em tôi bảo cái bệnh ấy có thể chữa khỏi. Thằng em của ông, cái thằng sát thủ nhát gan ấy à, nó chạy rồi cơ mà. Về rồi, ông chủ quán nói rất bình tĩnh. Tôi nói, nó giết thổ ti Mạch Kỳ rồi à, nếu giết rồi hai nhà chúng ta coi như kết thúc mọi chuyện. Bỗng thằng em ông ta cười ha hả, giống như một oan hồn từ ngoài bước vào làm tôi giật mình sợ hãi. Nó nói, vào lúc này, việc của hai nhà còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Tôi không hiểu vào lúc này là lúc nào, cũng không biết tại sao chuyện lớn như vậy của hai nhà lại không còn ý nghĩa gì. Sát thủ cười ha hả, tôi chưa giết cha cậu mà cũng không muốn giết cậu. Ông anh hắn ta thích chơi trò ú tim hỏi, vậy mày về làm gì? Tên sát thủ nói tất cả cho chúng tôi biết. Trong thời gian bỏ đi, nó vào quân đội của người Hán trắng, bị người Hán đỏ bắt làm tù binh, lại vào quân đội của người Hán đỏ. Nó tự xưng là người tạng đỏ, rất kiêu hãnh nói, người tạng đỏ rất hiếm, nhưng rồi sẽ như lửa cháy đồng, thiêu lãnh địa của các thổ ti thành một màu đỏ. Nó về thám thính, dò la tin tức cho người Hán đỏ. Nó áp sát mặt tôi nói, món nợ của hai nhà chúng ta có là gì? Quân đội của tôi về mới thanh toán mọi nợ nần với tất cả các thổ ti. Hắn nhắc lại, đến lúc ấy mới thanh toán mọi nợ nần. Ông quản gia vàng nói rất khẽ, nhưng cậu tôi không phải thổ ti. Không phải thổ ti à? là thổ ti của mọi thổ ti. Từ hôm người Tạng Đỏ đến, không còn ai muốn đi theo người Hán Đỏ. Tuy mọi người biết chống lại người Hán Đỏ sẽ là không có kết quả tốt đẹp, cho nên quân Lý Thổ Tinh định chống lại người Hán Đỏ cứ tự tan rã. Các thổ ti thất bại đem theo binh lính chạy lên miền Tây. Miền Tây là nơi mà ông thư ký mất lưỡi vẫn nói đấy là lãnh địa của Phật phái thuần khiết nhất. Xưa nay các thổ ti đều ngả về vương triều của những kẻ trần tục miền Đông, mà không phải là lãnh thổ thiêng liêng miền Tây. Lúc này đám thổ ti quyết tâm chống lại, bỗng ngả cả về miền Tây. Các thổ ti không tin thánh cung miền Tây có thể giúp họ không bị các lực lượng khác đè bẹp, nhưng họ vẫn đánh một trận rồi rút lên miền Tây. Tôi nói với ông thư ký, chúng ta cũng chạy về cái nơi mà ông từ đấy đến. Ánh mắt ông ta nói, đấy là cái nơi rất nên đến, nhưng các người chỉ ngả về phía đông. Thần linh của ông có tha thứ cho chúng tôi không? Các người đang bị trừng phạt. Ông quản gia nói, trời đất ơi, bao nhiêu năm nay rồi mà ông vẫn chưa thành một người thư ký, cuối cùng vẫn là một vị lạt ma cố chấp. Không đúng, tôi là một người thư ký tốt. Tôi ghi lại tất cả, sau này mọi người sẽ biết trên lãnh địa thổ ti từ ngày tôi đến đây đã xảy ra những chuyện gì. Ông ta viết mỗi thứ chép thành hai bản chữ tạ, một bản giấu trong hang, sau này sẽ có người tìm thấy. Một bản ông ta giữ, ông ta viết rất mong người tìm thấy xác tôi là một người biết chữ. Tôi không phải là một thổ ti, nhưng cũng chuẩn bị chạy về miền Tây. Ở miền Bắc, tiếng súng lãnh địa thổ ti Nhung Cống thưa dần. Ở phía Đông, trên lãnh địa thổ ti Mạch Kỳ, tiếng súng dồn dập hơn. Có tin nói bà vợ người Hán bảo ông ta chống lại, nhưng lại có tin người Hán trắng ép ông ta phải chống trả quyết liệt. Tóm lại, người Hán bảo cha chống đối người Hán. Chúng tôi rời khỏi thị trấn vào một buổi sáng mù sương. Lúc đi, ông quản gia định phóng hỏa, tôi ngăn lại. Tôi nhìn mọi người đều muốn phóng hỏa để thiêu trụi chợ búa, cửa hàng, cửa hiệu, nhà khách, quán trọ, cho những người nghèo qua đây lỡ độ đường có miếng ăn bố thí, cả cái nhà chứa tường hoa huyết xanh đỏ kia nữa. Tất cả những thứ đó đều do thằng ngốc này lập nên, tất nhiên tôi có quyền thiêu cháy chúng. Nhưng tôi không làm, tôi nhắm mắt lại, bảo bọn thuộc hạ vứt đuốc đi. Đuốc vứt xuống đất, khói đen nghi ngút làm mắt tôi chảy nước. Ông quản gia gợi ý giết cái tên Tạng Đỏ kia đi. Tôi đồng ý, chính con người ấy đã đẩy tôi đến chỗ chống lại người Hán Đỏ. Mấy người cưỡi ngựa xông vào phố, tiếng súng nổ trong sương. Tôi dừng ngựa trên đồi cao muốn nhìn lại cái thị trấn tôi đã dựng lên, nhưng bị sương mù che khuất. Tôi không trông thấy cái thị trấn ấy bây giờ ra sao. Tiếng súng lại nổ, mấy con ngựa phóng từ trong sương mù về. Họ không tìm thấy cái tên Tạng Đỏ kia. Tôi thúc ngựa dẫn đầu. Phía sau có tiếng phụ nữ khóc. Những người phụ nữ khóc kia đi theo sau trác mã. Họ không biết chúng tôi đang chạy trốn, nên mặc toàn đồ xanh đỏ ngày hội. Chỉ có Tana, cô hầu không đi cùng, trác mã nói. Tana ôm cái hộp nữ trang đắt tiền không chịu xuống. Đường đi miền Tây bắt đầu phải đi về phía nam một đoạn, đi vào núi, theo những con đèo quanh co hướng về phía Tây. Đường đèo đưa chúng tôi men theo chân núi tuyết, đến đấy mới có đường lên miền Tây. Đó là con đường của những người đi lễ thánh. Lúc này vang lên tiếng chân của những người chạy trốn. Chúng tôi đang đi trên biên giới lãnh địa thổ ti Mạch Kỳ và lãnh địa thổ ti La Tuyết Ba. Mỗi lúc một gần tiếng súng dồn dập ác liệt ở phía đông nam. Xem ra người cha già lão của tôi đang đánh nhau với người Hán Đỏ. Nghe tiếng súng nổ chát chúa, mối thân tình ấm áp từ lâu vắng bóng bỗng từ trong lòng trào dâng nắm chặt lấy tôi. Lâu nay tôi tưởng mình không còn tình yêu đối với cha, cũng không còn yêu mẹ nhiều, lúc này bỗng phát hiện mình vẫn còn yêu họ. Tôi không thể để mặc họ trong lửa đạn, một mình bỏ chạy lên miền Tây. Tôi bảo ông quản gia, ông thư ký và các cô gái chờ tôi ở đây. Tôi dẫn theo binh lính về nhà Mạch Kỳ. Lên đến đỉnh đèo, quay nhìn những người ở lại và những cái lều trắng, thấy đám đàn bà con gái đang vẫy tay với tôi. Chợt tôi sợ, sợ rằng đây là lần cuối thấy họ. Chúng tôi đi về phía đông 3 ngày liền. Binh lính người Hán Đỏ đã ám sát dinh cơ nhà thổ ti Mạch Kỳ, cờ đỏ bay phất phới trong rừng cây dưới chân núi kia. Súng máy của họ phong tỏa các con đường, chúng tôi phải nhờ bóng đêm mới vào được nhà. Trong khu nhà chúng tôi chỗ nào cũng thấy những người đeo súng đạn, có người Tạng, nhưng nhiều hơn cả là người Hán trắng. Người đi lại trên lầu, dưới sân là những xác chết nằm ngổn ngang. Họ chiến đấu gian khổ đã 10 hôm nay. Tôi xông vào phòng cô thổ ti. Thổ ti Mạch Kỳ cha tôi đứng ngay trước mặt. trông cha không già lắm, tuy râu đã bạc nhưng mắt vẫn tỏa ánh điên cuồng. Cha nắm lấy tay tôi, tay cha vẫn còn khỏe mạnh. Tôi là một thằng ngốc, đầu óc chậm chạp, nhưng suốt 3 ngày đi đường cũng đủ để tôi hình dung lúc gặp cha. Tôi cho rằng lúc gặp mặt nước mắt sẽ làm ướt khuôn mặt và trái tim chúng tôi, nhưng tôi đã nghĩ nhầm. Cha cao giọng: "Hãy nhìn, ai về đây? Thằng ngốc của cha đã về." Tôi cũng cố cao giọng lớn tiếng: "Con về đón cha mẹ." Nhưng Thổ Tiên Mạch Kỳ nói ông không đi đâu sất, ông già rồi, gần chết rồi. Ông nói lẽ ra ông chết một cách yên ổn, nhưng không ngờ gặp cơ may này. Ông nói một thổ ti, một con người cao quý, phải được chết trong ồn ào huyên náo mới có ý nghĩa. Ông vỗ vai tôi nói: "Nhưng mà thằng con ngốc của ta không được làm thổ ti nữa rồi." "Ta là Thổ Tiên Mạch Kỳ cuối cùng," ông hét thật to với tôi. Tiếng cha làm mẹ phải vào. Mẹ tươi cười chạy tới ôm đầu tôi vào lòng mà lắc lắc, nói bên tai tôi: "Không ngờ còn được thấy thằng con đẻ của mẹ." Nước mắt mẹ chảy xuống tai, rơi vào cổ tôi. Mẹ kiên quyết cùng chết với cha. Đêm hôm ấy quân giải phóng không tấn công. Cha bảo quân giải phóng đánh nhau bất kể ngày đêm, đánh không nghỉ. Cha nói cái đám quân lính người Hán đỏ ấy được lắm, chắc chắn họ biết cha con ta đã gặp nhau. Vậy là ông mời hai viên sĩ quan Hán trắng vào cùng uống rượu. Cha khen họ là những chàng trai dũng cảm. Hai con người dũng cảm này cũng được lắm. Họ chủ trương nhân lúc ngừng chiến với cộng quân, đưa phụ nữ và những người không muốn đánh nhau ra ngoài. Cha nói, hễ người ra, cộng quân sẽ quét súng liên thanh. Chúng tôi tiếp tục uống rượu, đó là một đêm không trăng. Nơi xa kia, quân Hán đỏ đốt một đống lửa. Ngọn lửa trong đêm giống như cờ đỏ của họ tung bay trước gió. Lúc tôi ra nhìn đống lửa, bỗng thằng Nhi xuất hiện ngay trước mặt. Nhìn vẻ mặt nó cũng đủ biết người đau phủ già đã chết. Nhưng nó không nói gì đến chuyện cha chết, mà chỉ hỏi tôi thằng Trạch Lang đã về chưa. Tôi nói thằng Trạch Lang đã về nhưng chết rồi, ngực nó thủng một lỗ thật to. Nó tỏ ra bẽn lẽn nói khẽ, tôi đoán đúng. Nó nói tiếp, đao phủ không còn đất dụng võ, tôi cũng chết đây. Thế rồi như một bóng ma, hắn biến mất ngay bên người tôi. Nửa đêm trăng lên, một viên sĩ quan buộc một lá cờ trắng trên lưỡi lê băng qua ánh trăng đi về phía trận địa của người Hán đỏ. Anh ta vừa ra thì súng máy phía trước nổ giang, anh ta nằm rạp xuống, tiếng súng ngừng, anh ta lại đứng dậy, vừa đi vừa giơ cao lá cờ trắng. Súng lại nổ, tung bụi chung quanh người anh ta. Đối phương thấy lá cờ trắng trong tay anh ta lập tức không bắn nữa. Quá nửa đêm, anh ta quay về. Quân giải phóng đồng ý để những người không chống trả có thể ra ngoài, không bị súng máy phong tỏa. Một người dũng cảm nói với giọng cảm khái, đối phương là những người nhân đạo, đồng thời anh ta lại than thở. Đáng tiếc họ không cùng một chủ nghĩa với anh ta. Ra trước là một số lính Hán trắng, họ giơ cao hai tay chạy về phía đối phương. Những người dưới trướng Thổ Ti sợ chết đều đi về miền Tây, đi về nơi người Hán chưa đến. Thổ Ti Mạch Kỳ bảo tôi đi ngay. Tôi nhìn mẹ, mẹ vẫn không muốn đi. Mẹ không muốn đi, tôi cũng không thể đi nổi. Ai cũng biết những người ở lại trong tòa nhà này sẽ là đêm cuối cùng sống trên đời. Mọi người lại uống rượu. Đó là một đêm mùa xuân đang đến. Gió ẩm quét sạch mùi khói đạn. Trong kho dưới tầng hầm, cái mùi ngọt ngọt pha chút ẩm bốc lên, vây quanh những con người như ngủ như thức. Viên sĩ quan Hán trắng không biết đấy là mùi gì, cứ khịt khịt thít vào. Người nhà Mạch Kỳ đều biết đấy là mùi hỗn hợp của lúa mạch, bạc trắng và thuốc phiện. Tôi ngủ thiếp đi trong cái mùi như mộng mơ, như ảo giác thật dễ chịu ấy. Thời gian còn lại của đêm hôm ấy, tôi chìm trong giấc mơ, mơ chuyện linh tinh vụn vặt, nhưng mơ thấy toàn những sự việc mà tôi đã trải qua trong đời. Khi nắng chiếu vào mắt, tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đang ngủ trong căn phòng thời nhỏ của tôi, ngủ trên cái giường thời nhỏ tôi vẫn ngủ. Cũng vào lúc này, cái buổi sáng tuyết rơi ấy, lần đầu tiên tôi cho tay vào ngực Trác Mã. Chính ở đây, cái buổi sáng tuyết rơi, họa mi hót ngoài cửa sổ, cơ thể cô hầu đã thức tỉnh một chút hiểu biết say ngủ trong cái đầu ngốc nghếch. Từ buổi sáng hôm ấy, ký ức tôi bắt đầu trong căn phòng này, trên cái giường này. Năm ấy tôi 13 tuổi, đời tôi bắt đầu từ năm 13. Lúc này tôi không biết mình đã bao nhiêu tuổi. Trong nhà chỉ còn một mình tôi thấy tôi trong gương. Trời ơi, trán tôi đã có nếp nhăn. Nếu mẹ vẫn ngồi bên tôi như buổi sáng năm xưa, tôi sẽ hỏi mẹ, thằng con ngốc của mẹ đã bao nhiêu tuổi rồi? 30, 40 hay 50? Rất nhiều năm tháng qua nhanh, tôi đến bên cửa sổ, sương mù ngoài kia đang tan dần, tiếng chim hót véo von, tưởng chừng thời gian ngưng đọng, cuộc đời vẫn dừng lại từ bao năm trước. Tôi nghe thấy tiếng chim họa mi, nghe thấy cả tiếng chim bạch linh và tiếng sơn cước mỏ xanh. Bỗng, chim hoảng hốt vụt bay lên từ những cành cây, từ những bụi cỏ, chúng lượn vòng trên không trung, ríu rít kêu như không muốn đậu xuống mặt đất. Cuối cùng, chúng vỗ cánh bay đi. Đồng ruộng, đồi núi chung quanh tĩnh lặng, nhưng mọi người cảm thấy nguy hiểm đang đến gần. Trong tòa nhà to lớn, mọi người cầm súng nhốn nháo chạy, chiếm những ô cửa sổ có thể nổ súng. Chỉ có mẹ tôi vẫn bình tĩnh, bà dặn đám thuộc hạ nấu nước trà trên bếp lò rồi ngồi nguyên những điếu thuốc phiện. Mẹ rửa mặt bằng sữa bò, xức một chút nước hoa, mặc cái áo dài màu hồng nhạt, nằm bên bàn đèn. Mẹ nói, con ơi, ngồi xuống đây, đừng đứng như thằng ngốc thế kia. Tôi ngồi xuống, bàn tay nắm chặt khẩu súng ướt đẫm mồ hôi. Mẹ nói, cho mẹ nhìn con, mẹ đã chia tay với cha con rồi. Tôi ngồi ngẩn ngơ để mẹ nhìn. Nước trà sôi lục bục trên cái lò nhỏ. Mẹ nói, con, mẹ cho con biết thân thế mẹ nhé. Tôi nói, tôi đã biết. Mẹ tôi thở dài nói, đời mẹ thật xứng đáng chết trong số những người chết hôm nay. Mẹ nói, trước đây mẹ là người Hán, bây giờ là người Tạ. Cứ ngửi cơ thể thì biết, từ đầu đến chân toàn là mùi người Tạ. Tất nhiên, điều mẹ cảm thấy thỏa mãn nhất là từ thân phận hèn hạ trở thành người thượng lưu. Mẹ bảo tôi cúi xuống, ghé vào tai tôi nói nhỏ, mẹ từ một đứa con gái nghèo đói biến thành một bà thổ ti, thành một người phụ nữ đúng nghĩa. Mẹ thổ lộ những bí mật giấu kín trong lòng từ bao năm nay. Mẹ đã từng làm gái điếm. Mẹ nói ra điều này làm tôi lại nghĩ đến cái nhà to vẽ vời xanh đỏ ở cái phố trên biên giới. Nghe thấy tiếng máy hát nỉ non, ngửi thấy mùi thịt nướng và đậu hầm. Trên giường bà thổ ti không có cái mùi ấy. Bà sai người hâm rượu trong cái ấm pha trà, dùng rượu nóng chiêu mấy viên thuốc phiện. Bà lại sai người hâm ly rượu thứ hai. Giữa lúc ấy, mẹ bảo tôi cúi xuống, hôn lên trán tôi, nói khẽ, thế là mẹ khỏi phải lo thằng con của mẹ có phải là ngốc hay không. Mẹ lại nuốt thêm vài viên thuốc nữa. Mẹ nằm nghiêng bên cái bàn đèn chạm trổ hoa văn lẩm bẩm, trước đây muốn hút một điếu thuốc phiện chỉ lo tiền, ở nhà Mạch Kỳ chưa bao giờ phải lo chuyện ấy, thật đáng lắm. Sau đấy mẹ nhắm mắt ngủ. Cô hầu đưa tôi ra khỏi phòng. Tôi muốn quay lại nhìn. Lúc này bỗng có tiếng rít xé tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi sáng. Đối phương tấn công suốt mấy ngày, lại thả những người sợ chết ra ngoài, coi như nhân đạo lắm rồi. Bây giờ thì họ không còn khách khí, tấn công không để bọn lính chống lại. Tôi muốn một phen dao đấu dao, súng đấu súng với họ, nhưng họ không còn kiên nhẫn nữa rồi. Họ tấn công bằng pháo lớn. Một viên đạn pháo rơi ngay trên khoảng đất trống, một tiếng nổ, khoét một hố sâu, cái cột thành hình gãy đổ tung ra bốn phía, lại một phát đạn pháo rơi phía sau nhà. Nã hai phát pháo, đối phương lại nghỉ. Thổ ti Mạch Kỳ vẫy tay gọi tôi đến. Tôi chạy đến, chờ cho đạn pháo rơi xuống, nhưng không có quả nào rơi xuống nữa. Tôi có dịp nói với cha, mẹ đã uống rượu và nuốt thuốc phiện. Cha nói, ngốc ạ, mẹ con tự tử đấy. Thổ ti Mạch Kỳ không khóc, chỉ cười nhăn nhó khó coi, giọng nói khàn khàn. Thôi được, bà ấy khỏi phải sợ bụi đất làm lấm áo quần. Lúc này tôi mới biết mẹ tự tử. Viên sĩ quan Hán trắng vứt súng, ngồi thụp xuống đất. Tôi nghĩ ông ta sợ. Ông ta nói, không còn ý nghĩa gì. Người ta dùng pháo lớn, quả đạn thứ ba sắp rơi xuống đầu chúng ta. Phần đông vẫn nắm chắc súng trong tay. Trên trời lại có tiếng rít của đám pháo. Không phải là một quả, mà là một loạt đạn pháo rít ngang mái nhà. Đạn pháo rơi xuống, tòa nhà rung lên trong tiếng nổ. Hàng loạt tiếng nổ, lửa lóe sáng, khói bụi bay lên, che chắn tất cả những gì đang ở trước mắt. Tôi không ngờ con người trước khi chết lại không nhìn thấy thế giới. Nhưng rõ ràng chúng tôi trước khi chết không nhìn thấy thế giới. Trong tiếng nổ rồn rập, cuối cùng cái tòa kiến trúc to lớn xây bằng đá của nhà Mạch Kỳ đổ xuống. Chúng tôi cũng đổ theo tòa nhà. Quá trình đổ xuống thật tuyệt vời, con người có cảm giác được bay lên. Chương 49: Bụi trần lắng đọng. Tôi tưởng thằng ngốc nhà Mạch Kỳ đã được thăng thiên, nếu không tại sao lại có nhiều sao sáng lửng lơ ngay trước mắt như thế. Tấm thân nặng nề cho tôi biết mình đang sống. Tôi đứng lên từ đống đổ nát, bụi làm tôi ngạt thở. Tôi khom mình giữa đống đổ nát, ho sặc ho sụt. Tiếng ho rất vang và biến mất ngoài cánh đồng hoang dã. Trước đây, ở nơi này, bất cứ một âm thanh nào cũng bị những bức tường của tòa kiến trúc đổ sộ cản lại, không thoát ra nổi. Nhưng bây giờ, mọi âm thanh ra khỏi miệng lập tức biến mất. Tôi nghiêng tai lắng nghe, không một tiếng động. Xem ra những người bắn pháo đã đi nơi khác rồi. Những người không chịu đầu hàng trong nhà Mạch Kỳ đều bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Họ yên ngủ trong huyệt mộ đại pháo đào cho họ. Tôi bắt đầu bước đi dưới bầu trời sao, đi về hướng Tây, hướng tôi đã đến đây. Đi được một lúc, không biết cái gì đó quật ngã tôi. Lúc đứng dậy, một nòng súng lạnh dí vào trán tôi. Tôi nghe thấy tiếng hét của mình. Bằng! Tôi hét lên tiếng súng. Trước mắt bỗng đen ngòm, lại chết một lần nữa. Trời sáng tôi tỉnh dậy. Ương Tống, bà ba Thổ Ti Mạch Kỳ đang sụt sùi bên tôi. Thấy tôi mở mắt, bà khóc to. Thổ Ti và bà nhà đều chết cả rồi. Lúc này mặt trời của một ngày mới đang rực đỏ nhô lên từ phía chân trời đằng đông. Cũng như tôi, bà ta từ đống đổ nát chui ra, nhưng tìm được doanh trại quân giải phóng. Người Hán Đỏ tỏ ra vui mừng đã bắt được hai người nhà Thổ Ti Mạch Kỳ. Họ tiêm và cho chúng tôi uống thuốc, bảo người tạng đỏ trong đơn vị của họ nói chuyện với chúng tôi. Họ đã nã pháo vào nhà chúng tôi nhưng lại ân cần chăm sóc chúng tôi. Người tạng đỏ gợi chuyện nhưng tôi không muốn nói. Không ngờ người tạng đỏ kia nói, theo đúng chính sách, chỉ cần chúng tôi dựa vào chính phủ nhân dân vẫn có thể tiếp tục ngôi vị Thổ Ti. Đến đây tôi bỗng bật nói, người Hán Đỏ không tiêu diệt Thổ Ti à? Anh ta cười, trước khi tiêu diệt thì anh vẫn cứ làm Thổ Ti. Người tạng đỏ này còn nói nhiều chuyện khác, trong đó có chuyện tôi hiểu được, có chuyện không hiểu nổi. Thật ra tất cả những điều ấy chỉ gói gọn trong một câu. Trong tương lai, dù đã làm Thổ Ti một ngày cũng khác với người không làm Thổ Ti. Tôi hỏi anh ta có phải như thế không? Anh ta nhe răng cười, coi như anh hiểu được rồi đấy. Đơn vị của họ lại xuất phát. Quân giải phóng đưa pháo từ trên lưng ngựa thổ xuống, bảo binh lính khiêng pháo rồi đỡ tôi và Ương Tống lên lưng ngựa. Đơn vị đi về hướng Tây, băng qua ngọn núi. Tôi ngoái nhìn lại nơi tôi sinh ra và lớn lên, nhìn cơ ngơi nhà Mạch Kỳ. Ở đấy, ngoài cái tòa nhà đổ sộ đã biến mất, không hề thấy dấu vết của trận chiến. Mùa xuân đang nhuộm xanh vườn quả và cánh đồng lúa. Giữa màu xanh ấy, tòa nhà của Thổ Ti biến thành đống đổ nát. Nơi thấp nhất là bóng tối đè lên, nơi cao là mặt trời rực rỡ lấp lánh ánh vàng. Nhìn cảnh tượng trước mặt, nước mắt tôi bỗng trào ra. Giữa hoang tàn, một ngọn gió cuộn lên, đem theo bụi đất xoáy tròn trên đống đổ nát. Suốt lưu vực con sông các Thổ Ti thống trị, dưới bầu trời xanh trong, nắng giữa trưa, chỗ nào cũng bắt gặp những ngọn gió xoáy cuốn theo bụi đất và cành khô lá úa nhảy múa trên không trung. Tôi nghĩ đấy là linh hồn Thổ Ti và vợ đang lên trời. Gió càng xoáy càng cao, cuối cùng lên đến điểm cao nhất, gió bung ra. Trong đó, cái không thấy thì lên thiên giới, cái thấy được là bụi đất lại từ trên không trung rơi xuống, trùm lên đống đổ nát. Nhưng bụi đất vẫn là bụi đất, cuối cùng vẫn rơi vào những khe đá, chỉ còn lại nắng lặng lẽ trải trên hoang tàn. Nước mắt tôi long lanh, lúc này lòng tôi đang gọi tên người thân. Tôi gọi to, cha ơi, mẹ ơi. Tôi lại gọi, Nhi Y ơi. Lòng tôi quặn đau như chưa bao giờ đau như thế. Những người tôi để lại trong thung lũng vẫn chờ tôi là niềm an ủi trái tim đau của tôi. Từ xa tôi đã thấy căn lều trắng trong thung lũng. Họ cũng thấy đội ngũ quân giải phóng. Không biết ai đã bắn mấy phát súng vào đội ngũ của họ đang đi lên đèo. Hai người lính đỏ đi trước tôi hự lên một tiếng rồi ngã sấp xuống đất. Máu từ từ thấm lên lưng áo. Rất may chỉ có một người bắn. Tiếng súng lẻ loi vọng lại từ thung sâu. Người của tôi đứng ngẩn ngơ cho đến khi đoàn quân xông tới. Súng do ông quản gia bắn. Ông ta cầm súng đứng bên đống cây đổ, tư thế rất anh hùng, vẻ mặt lại rất hoang mang. Không chờ tôi đến gần, ông ta bị một báng súng quật ngã, cuối cùng bị trói lại. Tôi cưỡi trên lưng ngựa đi qua căn lều, từng khuôn mặt trước mũi ngựa lần lượt lùi lại phía sau. Họ ngơ ngác nhìn theo tôi, chờ tôi đi qua rồi cùng òa khóc. Chỉ giây lát, cả thung lũng tràn ngập tiếng khóc đau thương. Nghe thấy tiếng khóc, quân giải phóng không chịu nổi. Họ đi đến đâu đều có người hoan hô. Họ là đội quân người nghèo, dưới gầm trời phần đông là người nghèo. Tất cả những người nghèo trong thiên hạ đều hoan hô đội quân của họ. Nhưng ở đây, những nô lệ này lại ngoác cái miệng ngu ra khóc chủ. Chúng tôi tiếp tục đi lên biên giới. Hai ngày sau, cái thị trấn kia lại xuất hiện trước mắt chúng tôi. Con phố hẹp và dài ngày thường vốn bụi bay mù mịt, lúc này giống như dòng sông bên cạnh, lặng lẽ không một tiếng động. Đoàn quân kéo qua phố, sau những cánh cửa đóng chặt là những con mắt theo dõi. Cái kỹ viện tán phát bệnh giang mai lúc này cũng yên tĩnh như chưa từng yên tĩnh như thế. Những ô cửa sổ quay ra phố đều buông rèm màu hồng. Mấy vị quan to của quân giải phóng ở ngay trong nhà tôi. Đứng từ trên lầu cao, họ có thể nhìn toàn cảnh phố xá. Họ nói, tôi là người có đầu óc cách tân, những con người như thế sẽ theo kịp thời đại. Tôi nói với họ, tôi sắp chết. Họ nói, không, những người như tôi sẽ theo kịp thời đại. Tôi cảm thấy chết và không theo kịp thời đại là hai việc khác nhau. Họ nói, anh sẽ là bạn tốt của những người cộng sản chúng tôi. Anh làm nhiệm vụ xây dựng ở đây. Chúng tôi đến để xây dựng những phố xá như thế này ở các nơi. Ông sĩ quan to nhất vỗ vai tôi. Tất nhiên sẽ không có thuốc phiện và lầu xanh. Thị trấn của anh cũng phải cải tạo. Con người anh cũng có chỗ cần cải tạo. Tôi cười. Ông sĩ quan nắm tay tôi lắc mạnh nói, anh sẽ lên làm thổ ti Mạch Kỳ. Trong tương lai, cách mạng phát triển, không còn thổ ti, vẫn là bạn của chúng tôi. Nhưng tôi không sống được đến ngày ấy. Tôi đã thấy vong hồn thổ ti Mạch Kỳ biến thành gió xoáy lên trời, chỉ còn lại bụi trần rơi xuống hòa vào đất. Giờ của tôi đã điểm. Suốt đời tôi là một thằng ngốc, lúc này tôi biết mình không ngốc, cũng không phải là người thông minh. Chẳng qua là vào cái thời kết thúc chế độ thổ ti, tôi đến cái mảnh đất kỳ lạ này và đi một vòng. Đúng vậy, ông trời bảo tôi nhìn, bảo tôi nghe, bảo tôi đứng thẳng, bảo tôi đứng ngoài cuộc. Ông trời vì mục đích này mới làm tôi giống với một thằng ngốc. Ông thư ký ngồi trong phòng riêng, múa bút ghi chép. Ngoài kia có một cây bồ đề là của người không lưỡi trồng và chăm sóc, đã cao bằng hai tầng lầu. Tôi nghĩ nếu luân hồi, tôi chỉ có thể nhận ra một cái cây này. Tin từ miền Bắc cho hay, toàn bộ quân lính của thổ ti Ngung Cống đã bị tiêu diệt. Tin này không gây chút xao động nào trong tôi, bởi vì trước đấy thổ ti Mạch Kỳ cũng bị tiêu thành khói bụi. Một hôm, những người Hán đỏ tổng hợp tin tức của các thổ ti thông báo cho tôi. Họ bảo tôi thử đoán xem thổ ti La Tuyết Ba thế nào. Tôi nói, bạn tôi đầu hàng. Đúng, vị sĩ quan quân giải phóng rất hòa nhã bảo tôi, ông ta nêu một tấm gương tốt cho các thổ ti khác. Nhưng theo tôi, La Tuyết Ba biết mình là một thổ ti nhỏ yếu, cho nên ông ta đầu hàng. Năm xưa, tôi chỉ gây một chút áp lực, ông ta đã khom người quỳ gối, không giống như thổ ti Uông Ba chống đối quyết liệt. Điều bất ngờ là thổ ti Uông Ba cũng đầu hàng. Buồn cười hơn, anh ta cho rằng chế độ thổ ti tồn tại mãi mãi, cho nên nhân cơ hội chiếm cứ lãnh địa của một vài thổ ti khác, trong đó có lãnh địa của thổ ti Mạch Kỳ không còn tồn tại. Nghe được tin này, tôi không nhịn nổi cười nói, thà rằng anh ta cứ cướp bén Tana đi còn thực chất hơn. Người Hán đỏ cũng đồng ý với tôi. Cái cô Tana đẹp nhất đấy à? Một vị sĩ quan hỏi. Thấy chưa, vẻ đẹp của vợ tôi đồn đến tai biết bao nhiêu người. Ngay cả người Hán đỏ trong sạch cũng biết tên nàng. Đúng vậy, cái cô gái xinh đẹp ấy là người vợ không trung thành của tôi đấy. Câu nói của tôi làm những người nghiêm túc nhất cũng phải bật cười. Nếu Tana biết thổ ti Uông Ba đầu hàng, có thể nàng cũng đầu hàng theo và nối lại tình xưa. Lúc ấy không còn ai ngăn cản nàng. Bộ đội đánh thắng ở lãnh địa thổ ti Ngung Cống, từ phương Bắc ào ào băng qua thảo nguyên tràn xuống, cùng bộ đội tiêu diệt thổ ti Mạch Kỳ hội quân tại thị trấn của tôi. Suốt vùng này không còn thổ ti chống lại họ nữa. Thổ ti Ngung Cống chống đối quyết liệt, chỉ còn một số ít sống sót lọt vào tay đối phương. Những người sống sót đều bị trói quặt giải đến đây. Trong số những người ấy, tôi thấy có ông sư phụ Hoàng Sơ Dân và Tana. Tôi chỉ cho các chiến sĩ quân giải phóng thấy, cô gái kia chính là vợ tôi đấy. Họ trả Tana lại cho tôi, nhưng họ không tin người con gái đẹp lẫy lừng lại như thế này. Tôi bảo Trác Mã lau sạch bụi đất, vết máu và nước mắt khô trên mặt Tana, thay áo quần sạch sẽ. Vẻ đẹp của nàng lập tức rực sáng trong con mắt những chàng quân nhân kia. Bây giờ vợ chồng tôi lại cùng nhau đứng cùng mấy vị sĩ quan súng lục bên hông, giọng nói thì oang oang, nhìn đoạt quân tiến vào thị trấn. Còn bộ đội đánh thắng Thổ Ti Mạch Kỳ thì xếp hàng hát ca chờ đón đội bạn. Mùa xuân này cả thị trấn vô cùng tĩnh mịch hoang vắng, cỏ mọc đầy đường phố. Lúc này bộ đội dừng lại tại đây, đi lại ca hát. Những người mặc đồ vàng che lớp màu xanh trên đường phố, làm cho thị trấn mùa xuân nhuốm màu thu. Tôi muốn cứu ông dân. Tôi vừa hé lời, ông sĩ quan quân giải phóng cười hỏi tôi, tại sao? Ông ta là sư phụ của tôi. Không, ông sĩ quan nói, người này là kẻ thù của nhân dân. Kết quả ông dân bị bắn chết ngay bên bờ sông. Tôi đến xem, đạn chỉ làm cho nửa cái đầu của ông ta bay mất, chỉ còn cái miệng ngậm đầy cát. Bên cạnh ông ta là mấy thi thể người Hán trắng. Buổi tối, Tana ngủ với tôi. Nàng hỏi tôi đầu hàng lúc nào. Khi nàng biết tôi không đầu hàng mà là bị bắt, nàng cười, cười và cười, nước mắt rơi trên mặt tôi. Nàng nói, chàng ngốc ạ, cứ mỗi lần anh làm em thương anh, em lại cảm thấy anh thật đáng yêu. Giọng nói chân thật của nàng làm tôi xúc động, nhưng tôi vẫn nằm thẳng, không chút cử động. Sau đấy nàng hỏi có thật tôi không sợ chết không? Đang định trả lời, nàng lại đưa một ngón tay lên miệng tôi nói, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời em. Tôi suy nghĩ giây lát, cố gắng suy nghĩ, kết luận là tôi không sợ. Vậy là nàng thì thầm bên tai tôi, trời đất ơi, em yêu anh lắm. Người nàng bắt đầu nóng lên. Đêm hôm ấy tôi lại đòi hỏi, điên cuồng đòi hỏi nàng. Xong việc tôi hỏi nàng, có bị Giang Mai không? Nàng cười khanh khách, ngốc ơi, em đã hỏi anh câu ấy rồi thôi. Nhưng em chỉ hỏi anh có sợ chết không? Cô vợ tôi nói, không sợ chết thì sợ gì Giang Mai. Cả hai chúng tôi cùng cười. Tôi hỏi, nàng có biết bao giờ mình chết không? Tana trả lời là không biết. Nàng hỏi lại tôi câu ấy, tôi trả lời, ngày mai. Cả hai cùng im lặng hồi lâu, một lúc sau cùng cười. Lúc này ánh bình minh đã lọt qua cửa sổ rơi trên giường. Nàng nói, vậy hãy chờ mặt trời mọc đã, chúng mình ngủ thêm một chút nữa đi anh. Chúng tôi nằm quay lưng vào nhau, quấn chăn thật chặt ngủ tiếp. Tôi ngủ không mơ, tỉnh dậy đã là buổi trưa. Tôi ra đứng ở lan can, nhìn sắc xuân trên thị trấn mỗi lúc một đậm, rồi trông thấy kẻ thù của nhà Bạch Kỳ, vị chủ quán kia, đang ôm vỏ rượu đi tới chỗ tôi. Xem ra tôi không chờ được đến ngày mai. Tôi nói với vợ, Tana, em lên sân thượng xem ngoài phố kia họ đang làm gì. Nàng nói, anh ngốc ơi, yêu cầu của anh thật vớ vẩn, nhưng giọng nói của anh chưa bao giờ dịu dàng như thế, em sẽ lên xem. Tôi vào phòng, vừa ngồi xuống thì có tiếng gõ cửa. Số phận tôi đang gõ cửa. Tiếng gõ cửa không vội vã, xem ra ông chủ quán bạn tôi không vì thằng em từ một sát thủ trở thành một người tạng đỏ mà nghênh ngang kiêu ngạo, mà vẫn giữ phong thái khi người Hán đỏ chưa đến. Cửa khép hờ, ông ta gõ vào cửa vẫn không vội vã, cho đến khi tôi lên tiếng, ông ta mới ôm vỏ rượu vào. Một tay ông ta ôm vỏ rượu, tay kia để trong tà áo dài nói, thưa cậu, tôi đưa rượu đến. Tôi nói, cứ để đấy, không phải ông đến đưa rượu mà đến giết tôi. Ông ta buông tay, vỏ rượu rơi xuống vỡ tan tành. Căn phòng lập tức sực nức mùi rượu, nhưng đúng là vỏ rượu ngon. Tôi nói, em trai ông là người tạng đỏ không thể tùy tiện giết người, nhiệm vụ phục thù được trao vào tay ông. Giọng ông ta khàn khàn, đây là vỏ rượu ngon, tôi muốn mời cậu uống. Tôi nói, không kịp nữa rồi, vợ tôi sắp xuống, ông hành động nhanh lên. Ông ta buông cái tay để nơi áo dài xuống, trong tay là con dao sáng loáng, trên vầng trán nhợt nhạt đẫm mồ hôi, ông ta đến gần tôi. Tôi nói, hãy chờ đã. Tôi lên giường, nằm thẳng, lúc này mới nói với ông ta, chém đi. Khi ông ta vung dao lên, tôi lại nói, hãy chờ đã. Ông ta hỏi tôi để làm gì? Tôi định nói rượu thơm quá, nhưng lại nói, ông tên gì nhỉ? Nhà ông họ gì nhỉ? Đúng vậy, tôi biết hai anh em ông ta là kẻ thù truyền kiếp của nhà Mạch Kỳ, nhưng quên họ và tên ông ta. Câu hỏi của tôi làm tổn thương sâu sắc ông ta. Lẽ ra, ông ta không nói được đã có thù hận gì với tôi, nhưng câu nói ấy làm cho ngọn lửa hận thù trong mắt ông ta bùng cháy và mùi rượu sực nức trong căn phòng khiến tôi buồn ngủ. Con dao sắc lạnh như một tảng băng thọc vào bụng tôi, không đau nhưng lạnh như băng, rất nhanh chóng. Băng bắt đầu nóng lên. Tôi nghe thấy máu mình nhỏ xuống đất. Tôi nghe thấy giọng khàn khàn của ông chủ quán bạn tôi chào tôi. Lúc này trời đất ơi, vị thần linh sai tôi xuống trần ơi. Cơ thể tôi đang tách ra làm hai nửa, một nửa khô ráo đang bay lên cao, một nửa đẫm máu đang chìm dần xuống. Tôi nghe thấy tiếng chân vợ tôi từ trên gác đi xuống. Tôi muốn gọi tên nàng nhưng không sao gọi nổi. Trời ơi, nếu linh hồn có thể luân hồi, hãy để kiếp sau của tôi được đến nơi này. Tôi rất yêu cái nơi tươi đẹp này. Thần linh ơi, cuối cùng linh hồn tôi thoát khỏi cái thân xác đẫm máu, bay lên cao. Cho đến khi lung linh trong nắng, linh hồn sẽ tiêu tan, chỉ còn lại chút ánh sáng trắng không còn gì. Máu chảy thành vũng trên sàn nhà. Tôi nằm trên giường lạnh ngắt. Máu trên sàn nhà ngả thành màu đen.